Xin mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là một trong những chủ đề nổi bật của Thánh Luca, tác giả của đoạn tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật 29 năm C mùa thường hôm nay. Đặc biệt trong tin mừng hôm nay, Thánh Luca nhấn mạnh đến một thái độ mà người tín hữu cần phải có trong lúc cầu nguyện, đó là sự kiên trì. Về thái độ kiên trì trong cầu nguyện, giáo hội đề ra cho chúng ta mẫu gương của ông Môi-se. Ông Môi-se đang lãnh đạo dân Israel tiến về đất hứa. Trong cuộc hành trình này, dân Israel phải đương đầu với không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Một trong những thách đố lớn nhất đối với họ là phải chiến đấu chống lại các bộ lạc rải rác trên đường về đất hứa. Câu chuyện được ghi lại trong bài đọc thứ nhất hôm nay xảy ra tại Amalek. Đây chính là kẻ thù truyền kiếp của người Israel. Nhưng họ hiểu rằng có Chúa bên cạnh, họ có thể chiến thắng mọi kẻ thù. Đúng hơn, họ xác tín rằng họ chỉ có thể bút lấy sức mạnh từ Thiên Chúa. Hơn ai hết, tin tưởng mãnh liệt vào điều đó cho nên Môi-se đã kiên trì cầu nguyện. Chúng ta hãy lắng nghe mẫu gương kiên trì cầu nguyện của ông Môi-se trong sách Xuất Hành đoạn 17 từ câu 8 đến câu 13 như sau.
Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafidim. Ông Môi-se nói với ông Giô-se rằng, ngươi hãy tuyển chọn các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai, tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-se thực hiện như lời ông Môi-se đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môi-se, ông A-rôn và ông Hưa thì lên đỉnh núi. Khi ông Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút thì người Amalek thắng thế. Bây giờ tay ông Môi-se mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông A-rôn và ông Hua thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông Môi-se không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-se dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và dân quân đó.
Trong bài đọc thứ hai, giáo hội cho chúng ta nghe một trích đoạn từ lá thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Timôteo. Trong đoạn thư này, vị tông đồ dân ngoại nói đến tính cách linh ứng của Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh chính là lời Chúa. Đọc Kinh Thánh là lắng nghe lời Chúa. Như vậy, cầu nguyện thiết yếu là lắng nghe lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôteo, đoạn 3, từ câu 14 đến đoạn 4 câu 2.
Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín. Vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé con đã học biết sách thánh. Và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh ứng đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính. Ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhang Thiên Chúa và Đức Kitô đứng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết. Nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và vương quốc của người, con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.
dạy con lúc lẻ loi, xin cho con vẫn tin mềm trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lại Ngài. Ngài muốn con làm chi, lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng soi đường, lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tim hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Người tín hữu Kitô lắng nghe tiếng Chúa và kiên trì cầu nguyện, bởi vì họ tin chắc rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Đó là ý nghĩa của bài dụ ngôn Quan Tòa Bất Lương và Bà Quá Kiên Trì được Giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 18, từ câu 1 đến câu 8.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng nã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiên nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa với ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng, mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi, làm ta nhức óc. Rồi Chúa Giêsu phán, các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giảng với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu của cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, Lenin đã viết như sau: điện năng sẽ thay thế Thiên Chúa. Những người nông dân phải cầu nguyện cho điều đó xảy ra. Họ sẽ cảm nhận được hiệu năng của điện lực trước khi cảm nhận được điều gì từ trời cao. Vài năm sau, khi Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt đề nghị nên tham khảo ý kiến Đức Giáo Hoàng về những chính sách liên hệ đến Âu Châu, người kế vị của Lenin là Stalin đã ngạo nghễ hỏi lại: Giáo Hoàng ư? Đi hỏi xem ông ta có bao nhiêu sứ đoàn. Liệu niềm tin tôn giáo nói chung và sự cầu nguyện nói riêng có giúp thay đổi được cục diện của thế giới không? Hay đó chỉ là chuyện riêng tư giữa con người và Thiên Chúa? Quả thật, khi những người Nga đã biến hầu hết các giáo đường thành bảo tàng viện vô thần hay kho chứa vật liệu, nhiều người dường như không còn tin ở lời cầu nguyện nữa. Khi Hitler đưa 6 triệu người Do Thái và hàng triệu người khác vào các lò sát sinh, xem ra lời cầu nguyện của họ cũng chẳng khác gì mây khói. Nhưng với những người có lòng tin, thì cầu nguyện là một sức mạnh vạn năng. Một người Nga đã trả lời bằng chứng từ như sau. Những ai như chúng tôi đã từng sống dưới chế độ Cộng sản đều hiểu được sức mạnh của sự cầu nguyện. Cha tôi làm việc tại một xưởng chế tạo hỏa tiễn tại Siberia. Tôi đã lớn lên dưới sự tuyên truyền của chủ nghĩa Cộng sản vô thần. Chúng tôi không ngừng được dạy rằng chế độ Cộng sản là chế độ ưu việt, tốt hơn gấp triệu lần các chế độ tư bản Tây phương, mặc dù chúng tôi biết một thực tế hoàn toàn ngược lại. Không ai dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó chủ nghĩa Cộng sản sẽ cáo chung và Liên Xô sụp đổ. Ngay cả ngày nay, cũng ít có người dám tin vào sức mạnh đích thực mà tôi luôn tin, đó là sức mạnh của sự cầu nguyện. Trên khắp Đông Âu, giáo hội đã tổ chức những cuộc tuần hành ôn hòa. Từng đoàn người bước tới không có một tấc sắt trong tay, mà chỉ có một khí giới duy nhất là lời cầu nguyện. Không mất một viên đạn, không có một tiếng súng nổ, nhưng cả đế quốc Liên Xô đã sụp đổ. Vào giai đoạn ấy, gia đình tôi đã định cư tại Ukraine, và từ đó chúng tôi đã chứng kiến được cuộc cách mạng màu cam của chúng tôi đã lật đổ được một chính phủ tham nhũng. Cuộc cách mạng năm 2004 ấy được thực hiện chỉ bằng việc gửi sứ điệp trên các điện thoại di động. Trong những ngày đen tối nhất dưới chế độ Cộng sản, người dân Ba Lan thường nói đùa rằng có hai giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị. Một là Đức Mẹ Chestokova hiện ra trên trời, khiến cho người Nga phải sợ và cuốn gói về nước. Hay là một phép lạ nào đó diễn ra, người Nga tự nhiên rời bỏ Ba Lan, không kèn không trống. Một phép lạ phi thường đã không xảy ra, nhưng sức mạnh của niềm tin và sự cầu nguyện thì ai cũng có thể cảm nhận được. Khi Đức Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị về thăm quê hương lần đầu tiên, quả như câu hỏi ngạo nghễ của người đồ tể Stalin, Ngài chẳng có lấy đơn vị vũ trang nhỏ, chứ đừng nói đến sư đoàn, nhưng đã có hàng triệu người dân Ba Lan đi đón chào Đức John Paul II Đệ Nhị, và họ thách thức chế độ Cộng sản khi hô lớn, chúng tôi muốn Thiên Chúa. Chính những tiếng hô vang dậy đó đã là khởi đầu làm phát sinh công đoàn đoàn kết, mà cuộc tranh đấu bất bạo động đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Ba Lan và các nước Đông Âu khác. Tại thành phố Leipzig, Đông Đức, kể từ năm 1953 đã có nhiều cuộc nổi dậy bằng bạo động, nhưng tất cả đều bị chế độ Cộng sản dùng vũ lực để đè bẹp. Bốn thập niên bạo động đã chẳng làm lung lay được bức màn sắt. Nhưng năm 1989, các tín hữu Kitô đã tập trung lại trong một ngôi thánh đường, nơi chính nhạc sĩ đại tài Johann Sebastian Bach đã từng đánh đàn phong cầm. Đám đông vài chục người được nhân lên vài chục ngàn, và cuối cùng có đến nửa triệu người tham gia buổi canh thức. Tại Berlin, hơn một triệu người cũng tham gia vào một cuộc xuống đường cầu nguyện bộc phát ấy. Cho đến một đêm, bức tường Berlin, biểu tượng của bức màn sắt do các chế độ Cộng sản dựng lên, đã sụp đổ. Lenin và Stalin không còn sống để thấy được sức mạnh của những người không có sư đoàn hay một tấc sắt trong tay. Họ chỉ biết tin tưởng vào một sức mạnh duy nhất. Đó là sức mạnh của sự cầu nguyện. Bác sĩ người Pháp Alexis Carrel, người được giải Nobel Y khoa năm 1912, đã viết như sau. Là một bác sĩ, tôi thấy có những người, sau khi mọi phương pháp chữa trị đều thất bại, đã được chữa lành bằng sự cầu nguyện. Đây là sức mạnh duy nhất trong thế giới xem ra có thể vượt qua được điều được gọi là luật tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, người ta gọi đó là phép lạ. Thật ra, phép lạ xảy ra từng giờ trong trái tim của những người đã khám phá ra rằng sự cầu nguyện mang lại cho họ sức mạnh liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Lời Chúa trong tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Một ông quan tòa bất lương, chỉ vì không chịu nổi sự quấy rầy mà đành phải xử kiện cho một bà quá. Huống chi Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa luôn nhậm lời cầu xin của chúng ta, nhưng bằng những cách thế mà nhiều khi chúng ta không thể hiểu thấu được. Như vậy, mục đích của cầu nguyện không phải là để được điều chúng ta xin.